Phần 2. Người thầy đầu tiên của con, người bạn lớn suốt đời của con. Để làm cha mẹ tốt. Cha mẹ là người chấp hành kỷ luật tốt. Một người cha tốt là một người cha sống có kỷ luật. Kỷ luật đề ra không chỉ dành cho con cái mà còn là cho chính mình. Cha mẹ cho phép con mình phạm lỗi. Khi cha mẹ nhận ra rằng con mình cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, thì chuyện phạm lỗi là một phần trong quá trình phát triển của chúng. Tuy nhiên, cha mẹ cũng thể hiện rõ ràng là nếu con cứ lặp lại những sai phạm một cách thiếu trách nhiệm, thì cha mẹ sẽ không dung thứ. Cha mẹ có tư tưởng cởi mở. Cha mẹ tốt sẽ hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và không cố gắng ép buộc con phải theo một tiêu chuẩn nào như thời của mình. Cha mẹ sẽ không mong đợi con mình sống giống cách sống của mình và làm những công việc như mình. Cha mẹ tôn trọng các giá trị và ý kiến của con nếu điều đó không tổn hại đến gia đình và những người khác. Cha mẹ dạy con mình nhận thức đúng giá trị mọi thứ. Cha mẹ tốt không bao giờ để con mình sống mãi trong sự trợ cấp. Cha mẹ sẽ đòi hỏi con có công việc để ý thức được giá trị của đồng tiền và tầm quan trọng của học vấn. Cha mẹ dành thời gian cho con cái. Cha mẹ biết sẽ thú vị như thế nào nếu cùng con mình vui đùa, xem phim hay cổ vũ con trong những trận thi đấu nào đó. Cha mẹ sẽ dành thời gian lắng nghe từng đứa con mình và có những cuộc trò chuyện vui vẻ, dễ chịu với con. Với bài tập về nhà của con, nếu thấy cần thiết thì cha mẹ dành thời gian xem qua, góp ý, chứ đừng làm thay con. Biết chia sẻ và thông cảm với con. Mặc dù người cha có thể là một fan của bóng đá, nhưng nếu con trai không cùng sở thích thì người cha vẫn sẵn sàng chấp nhận. Cha mẹ có thể trung thành với ước mơ của mình, nhưng nếu các con có những ước mơ khác thì cha mẹ vẫn ủng hộ chọn lựa của con và giúp con vạch ra con đường khác để đi. Cho con cơ hội phát triển bản thân. Cha mẹ muốn con mình đạt đến mức tốt nhất mà con có thể và cho con những sự thách thức để giúp con phát triển hơn. Điều này có ý nghĩa rằng cha mẹ sẽ cho con đủ tự do để đối diện và giải quyết những xung đột trong cuộc sống của con. Yêu thương con vô điều kiện. Đây là phẩm chất vĩ đại nhất của một người cha tốt. Dù rằng người cha có thể thất vọng trước những lỗi lầm của con cái vì những kỳ vọng dành cho chúng không thành, nhưng người cha vẫn yêu thương con mình và không để những điều đó ảnh hưởng tới tình cảm cha con. Cha mẹ là người thầy của con. Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất của con. Mỗi đứa trẻ khi mới sinh ra đều như nhau, nhưng tại sao có trẻ sau này trở thành những bậc anh tài, trong khi có trẻ lại chỉ trở thành những người bình thường? Đối với trẻ em, môi trường sống có vai trò tác động rất lớn. Điều quan trọng nhất không phải là tài năng thiên phú, mà là phương pháp giáo dục trẻ được hưởng mới là nhân tố chính. Đương nhiên, tài năng của mỗi trẻ là khác nhau, nhưng sự khác nhau đó không nhiều. Vì thế, ngoài những đứa trẻ khi sinh ra đã có tài năng phi phàm, thì những đứa trẻ có tố chất bình thường, nếu được giáo dục một cách đúng đắn, sẽ đều có thể trở thành những con người phi thường. Albert Einstein từng nói, mọi trẻ em khi sinh ra đều là thiên tài. Thế nhưng, trong những giai đoạn bắt đầu tìm hiểu và học hỏi, những phương pháp giáo dục sai lầm có thể giết chết cái chất thiên tài sẵn có trong bé. Đối với các em, cha mẹ chính là người thầy đầu tiên, người thầy cuối cùng, người thầy tốt nhất của trẻ. Chính vì vậy, quan niệm cũng như phương pháp giáo dục của cha mẹ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành của trẻ. Mỗi bậc cha mẹ đều hiểu rằng trẻ nhỏ đang ở trong giai đoạn hình thành phẩm chất đạo đức và những thói quen. Chúng rất giỏi bắt chước theo hành động và lời nói của người lớn, đồng thời lấy lời nói và hành động của cha mẹ làm tấm gương để mình học tập. Cho nên, cha mẹ hãy là tấm gương tốt cho trẻ. Những ngôn từ của cha mẹ là cách giáo dục hiệu quả và sinh động nhất đối với trẻ nhỏ. Khi đối mặt với muôn vàn những vấn đề của trẻ, nói dối, cẩu thả, ăn cắp, đố kỵ, nhút nhát, cha mẹ cần có tinh thần lạc quan, tích cực và những đối sách kịp thời, khoa học. Cha mẹ có là người thầy suốt đời của con. Hầu hết cha mẹ đều muốn trở thành người thầy sáng suốt đời của con và con cái là học trò suốt đời của họ. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ không đạt được mục tiêu đó bởi vì họ mắc phải một số sai lầm. 4 sai lầm khiến một số cha mẹ thất bại trong việc dạy dỗ con cái suốt đời. Không cân nhắc đến kết quả lâu dài của các phương pháp làm cha mẹ. 2. Điều khiển lợi ích của con quá mức. 3. Lên lớp con, nói nhiều và không có thời gian thăm dò ý kiến của con. 4. Bảo bọc con quá mức, làm hộ con mọi thứ. Ngược lại, dưới đây là 4 bí quyết để trở thành người thầy suốt đời của con cái và con cái là người học trò suốt đời của cha mẹ. 1. Quan tâm đến ảnh hưởng lâu dài của các phương pháp làm cha mẹ. 2. Giúp con hiểu hậu quả của những việc mà con làm. 3. Cho con tham gia làm các công việc thường lệ, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề. 4. Tin tưởng vào tính kiên cường của con. Hầu hết, cha mẹ không hiểu hoặc không nhớ rằng con trẻ luôn luôn quyết định dựa trên kinh nghiệm của chính trẻ. Chúng quyết định nhiều thứ như tôi có khả năng hay không có khả năng, thế giới này an toàn hay đầy rẫy những mối đe dọa. Vì vậy, tôi cần phải cư xử như thế nào? Hãy suy nghĩ đến cảnh điển hình xảy ra mỗi sáng. Nào con, dậy ăn và ăn sáng nào. Chúng ta sẽ bị muộn đấy. Mẹ phải nói với con bao nhiêu lần đây? Ồ không, con không được mặc bộ đồ quần đó. Thôi, để mẹ mặc hộ. Mẹ không thể để con đi ra ngoài với bộ đồ như vậy. Bây giờ thì chúng ta đã bị muộn rồi. Mẹ phải làm gì với con bây giờ? La mắng, điều khiển và làm hộ thì dễ dàng hơn, nhưng cha mẹ cần giúp con có nhiều kỹ năng khác để trở thành một người học trò suốt đời của mình. Hãy lắng nghe. Quan hệ gia đình trong xã hội xưa dựa theo nguyên tắc tôn trị. Ông bà cha mẹ có quyền tuyệt đối với con cháu. Nhưng thời nay, gia đình trong xã hội Việt Nam đang chuyển biến dần từ tôn trị sang lý trị. Ở đó, con cháu có khả năng thể hiện ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình với các bậc sinh thành. Mối quan hệ trong gia đình không còn áp đặt mà trở nên thoải mái hơn. Tôn trị chuyển dần sang lý trị. Một biểu hiện của tính duy lý trong cách hành xử của gia đình thời hiện đại chính là cách nhìn nhận mọi điều đúng sai không còn dựa vào thứ bậc mà là lý lẽ. Ngày trước, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cha mẹ luôn chiếm mất phần đúng của con, còn bản thân con luôn ý thức cái muốn của họ cũng phải hợp ý nguyện của cha mẹ. Thời nay, con cháu trong gia đình cũng có thể đưa ra những suy nghĩ, tâm tư của mình trước người lớn. Cha mẹ có phải đồng ý với con nếu con đúng, và người lớn không thể dùng quyền lực tôn trị để áp đặt với con cái. Theo đó, muốn con cái tuân phục và thực hiện ý muốn của mình một cách tự nguyện, cha mẹ cần đưa ra những nhận xét, phân tích hợp lý. Cha mẹ tạo cơ hội cho con thể hiện. Sở dĩ nhiều người trẻ Việt hiện nay kém nhanh nhạy trong tư duy nhìn nhận toàn diện về một vấn đề và ngại đưa ra những quan điểm cá nhân chính là kết quả của kiểu giáo dục tôn trị. Ở đó, lý lẽ nằm trong tay người trên, hay có chăng nữa cũng chỉ là lý lẽ của cây roi mây và lý lẽ của kẻ dưới trong gia đình, như con cháu không được khuyến khích, không được công nhận. Tình trạng này diễn tiến lâu dài gây nên sự chai lì trong tư duy và phát triển nhân cách một con người. Bởi vậy, để hình thành nhân cách và kỹ năng của con người hiện đại, ngay từ khi con cái còn nhỏ, cha mẹ nên tập con nêu ý kiến suy nghĩ về những vấn đề trong đời sống, qua đó hướng cho con mình cách lập luận đúng sai một vấn đề. Chẳng hạn, thay vì cấm tuyệt con cái dầm mưa không cần biết lý do, cha mẹ có thể đưa ra những lời giải thích cho con hỏi mở. Trời mưa thì có nên ra ngoài không? Nếu có thì tại sao? Nếu không thì tại sao? Những cách đưa ra lựa chọn gợi mở như vậy giúp trẻ tăng khả năng tư duy phân tích, sâu chuỗi vấn đề. Kết quả là con trẻ hiểu ra được rằng dầm mưa là không nên vì dầm mưa sẽ ướt, dẫn đến cảm lạnh. Muốn ra đường khi trời mưa mà không cảm lạnh thì cần có dụng cụ che mưa như áo mưa, dù. Những lần tiếp theo, Khi nhìn thấy trời mưa, trời nắng hay gặp những tình huống tương tự trong đời sống, trẻ con có thể tự suy luận phương pháp hợp lý, tối ưu nhất cho một vấn đề. Để làm được điều này trong thời đại, các bậc cha mẹ bận rộn, quỹ thời gian hạn chế cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cha mẹ cần thực sự ý thức, cố gắng gần gũi và dành thời gian để giải thích, trò chuyện và lắng nghe con. Trẻ nhỏ đôi khi nhìn nhận vấn đề còn ngô nghê, chưa thể sâu sắc hay chín chắn như người lớn, nhưng có đủ khả năng học hỏi và dần dần thấm nhuần những bài học duy từ những cuộc trò chuyện này. Mọi sự cấm đoán con trẻ không có lý do luôn gây ra sự ức chế tâm lý. Sự tuân phục vì sợ sệt đòn roi, la mắng sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về tâm lý sau này. Nhất là trẻ sẽ tưởng rằng bạo lực là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Điều đó làm cho trẻ thiếu tự tin, thiếu kỹ năng sống khi trưởng thành. Có bậc cha mẹ nào lại không muốn điều tốt lành cho con cái? Có cha mẹ nào không muốn con mình phát triển toàn diện, gần gũi, yêu thương mình? Vậy thì, điều gì khiến chúng ta không tạo điều kiện cho con thể hiện bản thân ngay từ bây giờ? Tuy nhiên, những đòi hỏi của trẻ phải hợp lý, chứ cha mẹ không thỏa mãn tất cả những yêu cầu của trẻ. Không ít những đứa trẻ mới lớn có những suy nghĩ và đòi hỏi lệch lạc. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, với đề thi, ngưỡng mộ thần tượng là nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng sẽ là một thảm họa. Nhiều fan cuồng đòi Bộ Giáo dục Đào tạo phải xin lỗi là một điển hình. Hãy nhớ rằng tự do và kỷ luật là hai mặt của một vấn đề, như nhà giáo dục Kant của Đức đã đề cập. Cha mẹ cần lắng nghe ý kiến của con, đồng thời cũng nói cho các con biết là cha mẹ tôn trọng ý kiến, nhưng đó vẫn chỉ là ý kiến tham khảo và cha mẹ chỉ chấp thuận những ý kiến hợp lý. Hiện nay, một số trường đại học cao đẳng, thậm chí có cả các trường phổ thông, phát phiếu thăm dò giáo viên cho các học sinh, sinh viên. Điều này cũng tốt, nhưng phải nói rõ với các em là những ý kiến này mang tính tham khảo. Không ít trường hợp những giáo viên dạy rất tốt, nhưng nghiêm khắc với các em, thì các em đánh dấu C, D, còn những giáo viên vui vẻ với các em, thì các em đánh dấu A, B. Vô hình trung, ta tạo cho các em thể hiện cái tôi quá lớn, thậm chí tôi đã từng biết và trên báo chí cũng đã từng đề cập đến. Một thầy giáo dạy cao học chỉ lên lớp nói chuyện cười, sinh viên hào hứng vỗ tay, nhưng hỏi các bạn ấy học được những gì từ giờ giảng đó thì các bạn hầu như chẳng trả lời được. Một điều ngược lại là không ít gia đình hiện nay lại để con tự do quá mức, con muốn làm gì thì làm, thậm chí con cái điều khiển cả cha mẹ. Tôi nghe không ít bạn trẻ nói với cha mẹ lạc hậu quá, cha mẹ phải thay đổi chứ. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Tự do của người này luôn bị ràng buộc bởi tự do và ảnh hưởng đến tự do của người khác. Con cái muốn thế này, thế kia, sao con cái không cố gắng sống tốt hơn, ít nhất là trong việc học hành và ứng xử. Cha mẹ và con cái cũng cần thương lượng. Thông thường nói đến thương lượng hay đàm phán thì người ta cứ nghĩ đến những nhà chính trị, nhà ngoại giao, các giám đốc điều hành CEO. Đó là những quả bom tấn của thương lượng, nhưng trong thực tế có vô vàn vụ thương lượng khác nhau, thương lượng giữa hai anh em, thương lượng giữa những người hàng xóm và ngay cả giữa cha mẹ với con cái cũng cần thương lượng, chẳng hạn con xin đi chơi với bạn hay đi du lịch một mình. Đàm phán thương lượng là một quá trình giao tiếp, khi ta muốn một thứ gì đó của người khác hay một người có một thứ gì đó từ chúng ta. Đàm phán không phải là cái gì ghê gớm, nhưng nó cũng không là trực giác đơn thuần. Để tiến bộ, ta phải bỏ qua những giả định của mình và cởi mở trước những ý tưởng mới. Các nền tảng của đàm phán thương lượng. Phong cách đàm phán. Thông thường, người ta chia thành phong cách đàm phán, né tránh, thỏa hiệp, thích ứng, cạnh tranh và hợp tác. Trong đó, phổ biến là hợp tác và cạnh tranh. Không có phong cách nào là tối ưu, nó phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể với tiềm lực của mình, tiềm lực và phong cách của đối phương. Mục tiêu và kỳ vọng, phụ thuộc vào mục tiêu và kỳ vọng mà ta sẽ có những chiến lược đàm phán khác nhau. Quy tắc và tiêu chuẩn của quyền lực. Quy tắc và tiêu chuẩn phải dựa trên nguyên tắc nhất quán mới có sức mạnh trong đàm phán, tuy nhiên có những nguyên tắc mạnh hơn những nguyên tắc khác. các mối quan hệ. Đàm phán là câu chuyện về con người, cho nên khi dựa trên các quan hệ thì việc đàm phán sẽ dễ dàng hơn. Mối quan tâm của đối phương. Những nhà đàm phán hiệu quả có một đặc tính là khả năng nhìn thế giới từ quan điểm của đối phương. Đây cũng là một đặc tính cực kỳ quan trọng trong việc nói chuyện với con cái. Ta phải biết con trẻ nghĩ gì, tâm tư nguyện vọng của các con là gì, chứ không phải lúc nào cha mẹ cũng áp đặt con phải làm cái này, không được làm cái kia. Đòn bẩy. Yếu tố quan trọng nhất của đàm phán là đòn bẩy. Donald Trump, một nhà kinh doanh bất động sản, nói đòn bẩy trong đàm phán là thứ gì đó mà đối phương muốn, hay tốt nhất là thứ đối phương không thể nào thiếu được. Do đó, khi nói chuyện với con cái, cha mẹ cần biết được những gì mà chúng thực sự thích thú. Có ba dạng đòn bẩy tích cực, tiêu cực và chuẩn. Đòn bẩy tích cực dựa trên nhu cầu của đối phương, đòn bẩy tiêu cực dựa trên sự đe dọa. Có một số ví dụ của Donald Trump về đòn bẩy tiêu cực rất hay. Đó là khi ông xây một tòa nhà và cần quyền sử dụng không gian phía trên của một tòa nhà cổ. Ông đã gợi ý sẽ trả 5 triệu đô để có được quyền đó, nhưng không thành công. Sau đó, khi đến thương lượng lần tiếp theo, ông mang hai bản thiết kế. Một bản rất đẹp, có dùng quyền sử dụng không gian trên tòa nhà cổ. Một bản không đẹp, khi không có được quyền sử dụng này, và ông đã thành công. Đòn bẩy tiêu cực là con dao hai lưỡi. Nó sẽ rất mạnh khi bạn sử dụng khéo léo và tinh tế, nhưng sẽ phản tác dụng khi bạn sử dụng lộ liễu. Đối với con cái cũng vậy. Đòn bẩy chuẩn là việc sử dụng phù hợp các tiêu chuẩn, quy tắc một cách nhất quán. Thông thường, chúng ta xác định các mục tiêu đàm phán và từ đó sử dụng các quy tắc thích hợp. Những sai lầm khi đánh giá đòn bẩy. Đòn bẩy đồng nghĩa với sức mạnh. Không, đòn bẩy là lợi thế tình huống chứ không phải sức mạnh khách quan. Ví dụ, bạn muốn cho con bạn ăn cà rốt để tốt cho sức khỏe. Ở đây cha mẹ có đầy đủ sức mạnh về quyền uy. Tuy nhiên, không hẳn ép được trẻ con vì việc ăn hay không ăn hoàn toàn tùy thuộc vào chúng. Bạn có thể dọa nạt hay mua chuộc, nhưng thường chứa đựng nhiều rủi ro. Đòn bẩy là hằn số bất biến. Không, đòn bẩy thay đổi chứ không cố định. Nó phụ thuộc vào tiến trình đàm phán. Do đó, ta phải xác định đúng thời điểm thuận lợi nhất. Đòn bẩy phụ thuộc vào thực tế. Không, đòn bẩy phụ thuộc vào nhận định của đối phương, còn thực tế chỉ là một phần của đàm phán. Có hai thương vụ tương tự nhau, nhưng ta đàm phán với hai đối phương khác nhau thì tình hình sẽ khác nhau. Điều này cũng giúp ta đôi khi phải có sách lược khác nhau với hai đứa con của mình trong cùng một vấn đề. Thời đi học, đôi khi chúng ta cũng bị bức xúc vì điểm và cho rằng thầy cô thiên vị. Và thầy tôi nói, không có thầy cô hay cha mẹ nào hoàn toàn công bằng. Trước khi nói lên điều này, thì phải tự hỏi chính mình tại sao thầy cô thương bạn này hơn hay thương bạn kia. Và ngay sự thiên vị cũng khác nhau. Chẳng hạn khi chia tài sản thừa kế, ngoài việc chia đồng đều cho tất cả các đứa con, thì một số người cho những đứa ốm yếu thêm một khoản, trong khi một số người khác lại cho thêm đứa giỏi giang nhất. Các giai đoạn của đàm phán. Thông thường có 4 giai đoạn: chuẩn bị, trao đổi thông tin, đề nghị và nhượng bộ cam kết. Trong quan hệ gia đình và xã hội, đàm phán thương lượng thích hợp cao hơn cả pháp luật. Đó là nó phải mang trong đó tính đạo đức, tính nhân đạo cao cả. Một số vụ tranh chấp được đăng trên các thông tin đại chúng trong thời gian qua đã nói lên điều đó. Có thể bạn đã thắng ở tòa án, nhưng không hẳn điều đó tốt cho mối quan hệ trong gia đình của bạn. Có thể bạn giành được quyền nuôi con, nhưng không hẳn bạn đã chiếm được trái tim của chúng. Do đó, khi chúng ta thương thảo với con cái, điều mấu chốt vẫn là trái tim của cha mẹ, chứ không phải là tiêu chuẩn bất di bất dịch theo thời gian, cho dù rằng thời gian đã chứng minh điều đó là đúng. Làm người bạn lớn của con. Cha mẹ thường gặp rắc rối khi không thể giao tiếp với con. Ở tuổi tiểu học, trẻ bắt đầu có dấu hiệu phản kháng cha mẹ. Lý do cha mẹ khó nói chuyện với con thì nhiều lắm, đến từ cả hai phía. Cha mẹ cho rằng con khôn ngoan. Con thì suy nghĩ, cha mẹ chẳng hiểu gì về mình cả. Cha mẹ suốt ngày chỉ đòi hỏi, quát nạt, mắng mỏ, chỉnh đốn con. Bước 1. Nhắm mắt và hồi tưởng về quá khứ. Quá khứ gồm hai loại. Loại 1 là thời điểm chính cha mẹ còn nhỏ. Mình mong muốn ở cha mẹ mình điều gì? Có khi nào ức chế vì cha mẹ quá áp đặt, quá gây sức ép và hay quát mắng hay không? Loại 2 là khi con mới sinh ra, con dễ thương thế nào, con ngộ nghĩnh ra sao? Bước 2. Nói với con. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nói với con bằng câu chuyện tỉ tê kể về thời ngày xưa của cha mẹ của cha. Hãy kể cho con nghe lúc chúng ta còn nhỏ bằng con. Chúng ta có những kỷ niệm, những vui buồn và đặc biệt là những điều ngốc nghếch của tuổi thơ dở hơi thế nào, đảm bảo con sẽ rất thích. Bước 3. Chia sẻ với con. Khi đã kể xong câu chuyện ngày xưa, chúng ta hãy nói với con rằng chúng ta hiểu con cũng có những ức chế với cha mẹ, nhưng không nói ra vì không muốn làm mất lòng cha mẹ. Sau đó, hãy đề nghị con cùng với mình tìm cách nói chuyện, giao tiếp nhau nhẹ nhàng. Cha mẹ có một số yêu cầu như sau. Con ăn nói lễ độ, câu có đủ chủ vị, có thư gửi đàng hoàng. Con cởi mở với cha mẹ, có yêu cầu gì thì nói. Cha mẹ sẽ cố gắng hiểu con. Nếu cha mẹ không hiểu, con hãy cho cha mẹ thời gian để suy nghĩ, đừng ức chế mà nói dối. Con được đề xuất một số yêu cầu với cha mẹ. Bước 4. Tâm sự với con. Đừng ngại ngùng tâm sự. Con rất thích được làm bạn tâm giao với cha mẹ. Nếu có vấn đề gì buồn bã hay chán nản mà cha mẹ gặp phải trong cuộc sống, hãy tin tưởng vào tài tư vấn của con nhé. Biết đâu con sẽ giỏi giang giúp được cha mẹ. Những điều cha mẹ cần lưu ý. Tôn trọng con. Một khi đã bắt đầu nói chuyện với con, cha mẹ tuyệt đối không làm việc phân tâm khác như chat chít với bạn bè, nhắn tin hoặc nói chuyện điện thoại. Khi đang giao tiếp với nhau mà một người còn bận làm việc khác thì rõ ràng là thiếu tôn trọng người kia. Con sẽ vô cùng cáu gắt nếu cha mẹ đang nói với mình mà tai vẫn bấm tin nhắn điện thoại hoặc lướt web. Nếu có điện thoại lúc đó, cha mẹ cần xin lỗi con rồi hãy nhấc máy để trả lời. Hãy tôn trọng con như người lớn, con mới học được cách tôn trọng cha mẹ. Khi thấy câu chuyện có vẻ không được suôn sẻ thì dừng ngay lập tức. Nếu cha mẹ thấy nóng gáy do con nói ra những điều khó chịu thì ngưng ngay, ra uống nước và suy nghĩ tìm cách khuyên nhủ con, chứ đừng quát mắng. Chỉ vài lần bị quát mắng là con lại thu mình vào và không giao tiếp với cha mẹ nữa. Luôn đặt mình ở vị trí của con mà suy nghĩ. Cha mẹ đừng quên thời trẻ trâu của mình cũng đầy lúc dở hơi. Nếu cha mẹ thông cảm cho con thì con sẽ dần dần bị thuyết phục. Còn nếu cha mẹ cứ nghĩ con tồi tệ và sỉ vả thì con sẽ càng bướng và càng xa cách cha mẹ hơn. Hãy tìm hiểu cuộc sống của giới trẻ. Điều này sẽ giúp cha mẹ có nhiều thông tin để hiểu con hơn. Lâu lâu sử dụng từ ngữ của giới trẻ để nói chuyện sẽ làm cho con rất vui sướng. Nếu thấy mình sai, hãy dũng cảm xin lỗi con. Con người không ai đúng toàn bộ, đừng bắt con phải cảm thông cho lỗi sai của mình khi chính mình không dũng cảm nhận lỗi. Nói chuyện với con không phải là việc khó, tìm được điểm chung với con rất dễ nếu cha mẹ dẹp bớt cái tôi của chính mình. Hãy làm điều đó vì con. Vai trò quan trọng của cha. Với cuồng quay vội vã của cuộc sống, lâu dần việc nuôi dạy con đang mặc nhiên được nhiều cha mẹ khoáng trắng cho các bà mẹ với lý do đơn giản, tôi đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Thế nhưng, các mẹ ngày nay cũng bươn chải kiếm tiền nuôi gia đình như các cha, và còn điều quan trọng nữa là người cha luôn là hình mẫu cho con cái về cách cư xử trong gia đình và ngoài xã hội. Trong gia đình, người cha đóng vai trò rất quan trọng, bởi không chỉ trong cương vị là đấng sinh thành, cha còn là người đàn ông đầu tiên trẻ nhìn thấy từ khi chào đời. Khoa học tâm lý đã chỉ ra rằng trẻ con chịu ảnh hưởng từ tính cách, lối sống và thói quen của cha mẹ ngay từ trong vô thức. Bởi vậy, người cha sẽ là nhân chứng sống dậy cho trẻ làm thế nào để chăm sóc những người thân yêu và mọi thành viên trong gia đình. Người cha tốt là người biết dạy cho con những kỹ năng sống quan trọng và luôn tạo động lực để con theo đuổi ước mơ của mình. Là một người cha tốt không phải là một điều dễ dàng. Bạn luôn biết lúc nào cần hiện diện bên con và lúc nào cần buông tay con, cho con tự bước đi. Con phải là một người kỷ luật và là người định hướng cũng như biết cảm thông với các nhu cầu của con nữa. Một người cha tốt luôn sẵn sàng làm những điều này, dành ra thời gian để ở bên con. Cách người cha sử dụng thời gian như thế nào là rất quan trọng đối với sự phát triển của các con. Nếu bạn luôn tỏ ra cho con thấy bạn quá bận rộn, con bạn sẽ cảm thấy mình không được quan tâm, coi trọng, bất kể bạn nói thế nào đi nữa. Dành thời gian cho trẻ luôn đồng nghĩa với việc bạn phải hy sinh một vài điều khác, nhưng điều đó là căn bản và tối cần thiết. Trẻ con lớn rất nhanh, nhưng cơ hội một khi bị đánh mất sẽ mất đi mãi mãi. Biết lắng nghe con. Thông thường, một khi người cha nói chuyện với con đều là những lúc trẻ đã mắc lỗi lầm gì đấy. Đó là lý do vì sao rất nhiều đứa trẻ cảm thấy sợ hãi khi mẹ chúng nói: "Cha con muốn nói chuyện với con." Hay bắt đầu nói chuyện với con từ khi con bé bỏng, để rồi những chủ đề khó khăn hơn sẽ được giải quyết một cách đơn giản hơn khi con bạn lớn lên. Hãy dành thời gian lắng nghe tất cả những ý tưởng cũng như những vấn đề của con. Bạc trẻ một cách yêu thương. Tất cả những đứa trẻ đều cần sự chỉ bảo và đôi khi cần đến những nguyên tắc cứng rắn, nhưng không phải là để trừng phạt mà là để đặt ra những giới hạn hợp lý. Hãy nhắc nhở con bạn về hậu quả có thể xảy ra từ những hành động của con và dành cho con những phần thưởng ý nghĩa nếu chúng thể hiện như cha mẹ mong đợi. Những người cha nghiêm khắc một cách điềm tĩnh và công bằng chính là đang thể hiện tình yêu của mình dành cho con. Trở thành một hình mẫu tốt. Người cha chính là hình mẫu cho con mình bất kể chúng có nhận ra hay không. Một cô gái nếu được lớn lên trong tình thương yêu của cha sẽ trưởng thành trong niềm tin và nhận thức rằng mình xứng đáng được tôn trọng như thế nào bởi các chàng trai và cần phải tìm kiếm điều gì ở một người chồng. Những người cha có thể dạy con trai mình điều gì trong cuộc sống là quan trọng thông qua chính sự chân thành, trách nhiệm và đạo đức trong cách sống của mình. Thế giới này là một sân khấu lớn và người cha đang đóng một trong những vai chính yếu nhất. Trở thành một người thầy. Rất nhiều người cha nghĩ rằng việc dạy dỗ là công việc của người khác chứ không phải của mình. Nhưng nếu một người cha dạy cho con mình biết đúng sai và khuyến khích con luôn làm hết sức mình, sẽ nhận được phần thưởng lớn lao khi nhận thấy con họ thường có những quyết định đúng đắn. Những người cha tốt dùng các ví dụ nhỏ hàng ngày để giúp con mình có được những bài học cơ bản về cuộc sống. Gìn giữ bữa cơm gia đình. Cùng ăn với nhau, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối là một phần quan trọng cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ngoài việc giúp giữ cấu trúc rõ ràng cho một ngày bận rộn, không để công việc chen lấn các phần khác của cuộc sống, những bữa ăn đó còn mang đến cho trẻ cơ hội được nói về bản thân như con đã làm gì hay con muốn làm gì. Đó là thời điểm tuyệt vời để người cha có thể lắng nghe và đưa ra những lời khuyên. Quan trọng nhất, đó là thời gian để cả gia đình có thể ở bên nhau mỗi ngày. Đọc sách cùng con. Trong một thế giới mà truyền hình và Internet thường chiếm trọn cuộc sống của lũ trẻ, việc những người cha có ý thức dành ra thời gian đọc sách cùng con là rất quan trọng. Trẻ em học hỏi tốt nhất thông qua việc đọc, cũng như quan sát và lắng nghe. Hãy bắt đầu việc đọc sách cho con ngay từ khi chúng còn rất nhỏ. Khi trẻ lớn hơn một chút, hãy khuyến khích chúng tự đọc. Tạo nên sự yêu thích đọc sách cho con cái là một trong những cách tốt nhất để chắc chắn rằng chúng sẽ có một cuộc sống thành đạt cả trên góc độ con người và sự nghiệp. Một điều có thể dễ dàng nhận thấy là công việc của một người cha sẽ không bao giờ hoàn thành, bởi ngay cả khi con cái đã trưởng thành, các con vẫn hướng về cha để tìm những lời khuyên. Cha là tấm gương sáng cho con. Con trẻ từ nhỏ đã sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Chúng luôn nhìn theo cha mẹ qua từng ngày lớn lên. Những hành động của cha mẹ, con trẻ vẫn học theo một cách vô thức khi chưa phân biệt được đúng sai. Vì thế, nếu cha mẹ hành động cư xử không tốt, sẽ gây tác động đến tính cách khi trưởng thành của con. Tôi ăn hamburger theo cách khá đặc biệt. Tôi chẳng bao giờ nói với các con hãy ăn hamburger như bố. Nhưng một hôm ngồi ăn ở nhà hàng, Don, lúc đó 9 tuổi, đã xin một cái dĩa và ăn y hệt tôi. Khi Don bắt đầu ăn, Tin cũng xin đĩa và bắt chước y hệt. Câu chuyện trên của Richard Dawson cho chúng ta thấy trẻ con luôn bắt chước người lớn, bất kể đó là điều tốt hay xấu. Do đó, cha mẹ phải nêu gương để cho trẻ học theo.